bằng con tin Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Kính thưa quý anh quý chị, cái ngày thứ tư thứ nhật là chúng ta dành cho chính Chúa Giêsu nói với chúng ta qua vị giáo hoàng của chúng ta. Cái loạt bài giáo lý mới của ngài đó là giáo lý chữa lành xã hội thời dịch bệnh toàn cầu 2020. Đấy, bài đầu tiên đó là vi khuẩn đại dịch COVID-19 chữa trị như thế nào, chủ nghĩa xã hội công giáo. Rồi bài thứ hai là tuần vừa rồi, vi khuẩn loạn thị nhân phẩm chữa trị như thế nào, hiệp thông nhân bản xã hội. Và bài thứ ba, vi khuẩn bất công xã hội chữa trị bằng cách nào, quan tâm đặc biệt người nghèo. Chúng ta đừng có nghĩ là nó lý tưởng quá, bây giờ mọi sự nó xảy ra rồi không thể chữa trị được nữa đâu. Nói như vậy là giống như chúng ta nói là thôi bây giờ ICU rồi, nó trầm trọng rồi, thôi chẳng chữa trị làm gì nữa, cứ để nó chết thì cho nó xong. Không được. Chúng ta càng như vậy, chúng ta càng phải nhào vô để thấy được là nó bị cái gì và phải chữa trị làm sao. Đấy là cái mục đích của Đức Cha. Còn nếu không thì thôi Đức Cha đừng có nói nữa, Chúa đừng có dạy nữa. Bởi vì tất cả cái đó nó lý tưởng quá, thực tế nó không có như vậy. Không phải. Chính cái đó là cái cần đến phúc âm, cần đến những cái giáo huấn của giáo hội. Đấy, vì thế Đức Cha nói cái vấn đề là cái thời này bây giờ cần đến cái học thuyết xã hội của công giáo. Và Đức Thánh Cha áp dụng suốt từ hai cái bài vừa rồi, bài này cũng vậy nữa. Vi khuẩn bất công xã hội, vậy bây giờ chữa trị bằng cách nào, quan tâm đặc biệt đến người nghèo. Nếu mà có quan tâm đặc biệt đến người nghèo thì mới chữa được cái vi khuẩn bất công xã hội. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ nghe cuối cùng cái bài này Đức Thánh Cha nói rất là mạnh, nếu không á thì nó như thế nào. Đấy. Xin chào anh chị em thân mến. Chứng dịch bệnh này đã phơi bày ra tình trạng khốn khổ của người nghèo, cùng với tình trạng bất bình đẳng sâu nặng đang ngự trị thế giới này. Con vi khuẩn ấy, trong khi nó không phân biệt con người ta, thì lại cho thấy trên con đường tàn phá của nó cả những gì là bất bình đẳng và kỳ thị sâu nặng nữa. Và nó lại càng làm trầm trọng thêm những tình trạng bất bình đẳng và kỳ thị này. Chúng ta thấy cái câu đầu tiên này có đúng lắm không? Quá đúng phải không? Hiện tượng này bây giờ rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa. Chứng dịch bệnh này đã phơi bày ra tình trạng khốn khổ của người nghèo, cùng với tình trạng bất bình đẳng sâu nặng đang ngự trị thế giới này. Có nghĩa là trước cái Covid này đã có cái bất bình đẳng như vậy rồi, nhưng mà bây giờ đó nó lại càng cho thấy được, nó lại càng làm trầm trọng thêm những tình trạng bất bình đẳng và kỳ thị này. Đức Thầy Cha nói tiếp, bởi thế phản ứng với thứ dịch bệnh này có tính cách nhị diện. Ngài nói rõ là với cái dịch bệnh COVID-19 này này, thì bây giờ mình phản ứng sao? Thì Ngài nói là phản ứng có tính cách nhị diện, có nghĩa là hai mặt. Một mặt thì cần phải tìm cách chữa trị thứ vi khuẩn nhỏ bé nhưng kinh hoàng này, một thứ vi khuẩn đã bắt cả thế giới phải quỳ gối xuống. Trời ơi, Đức Thánh Cha nói câu này tuyệt vời. Một mặt đó, cái một mặt phải chữa chính cái vi khuẩn nhá. Vi khuẩn về thể lý đó. Một mặt thì cần phải tìm cách chữa trị thứ vi khuẩn nhỏ bé nhưng kinh hoàng này, thứ vi khuẩn đã bắt cả thế giới phải quỳ gối xuống. Quá sức đúng, quá sức đúng. Mọi người phải quỳ gối xuống, nếu không thì không có hết đâu. Và bây giờ chúng ta đang quỳ đây này, đang cầu nguyện đây này, là quỳ gối xuống đấy, van xin đấy. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải chữa trị một thứ vi khuẩn to lớn hơn. Đức Thánh Cha nói cái vi khuẩn COVID-19 đó, nó nhỏ bé lắm, nhưng mà nó kinh hoàng. Còn bây giờ Đức Thánh Cha nói mặt khác, mặt khác là phải nhị diện là như vậy đó. Chúng ta cần phải chữa trị một thứ vi khuẩn to lớn hơn cái vi khuẩn COVID-19 nữa. Đó là vi khuẩn bất công xã hội, tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, tình trạng tẩy chay loại trừ và tình trạng không bảo vệ thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Ấy, chúng ta thấy không? Bất công xã hội chỗ nào? Đức Thánh Cha kể ra tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, chẳng hạn những người nghèo không có cơ hội, người ta lãng quên, người ta bỏ rơi đó, đâu có cơ hội hưởng những cái y tế giống như những cái thế giới văn minh đâu. Tình trạng tẩy chay loại trừ, nghĩa là cho những cái người đó là vô ích, không có ích lợi xã hội nên cho dè luôn. Đó. Còn chỗ nào mà họ lợi dụng được đó, chẳng hạn như là Trung Đông, là dầu hỏa đó, là các cường quốc thế giới nhà vô. Bởi vì làm chủ được dầu hỏa của Trung Đông là làm chủ thế giới luôn. Nó là như vậy, do đó nên những nước Phi Châu như cái này, cho dè hết. Bởi vì đâu có lợi dụng được họ cái gì đâu, mà còn trở thành gánh nặng cho nước cường quốc nữa, phải viện trợ cho họ nữa. Đấy, xã hội bây giờ kỳ thị là như vậy đó. Và tình trạng không bảo vệ thành phần yếu kém nhất trong xã hội, để có tình trạng buôn người, rồi những cái người mà tị nạn họ chạy đi tìm kiếm chỗ ẩn nấp, bởi vì bất đắc dĩ họ mới rời xứ sở của họ thôi, chẳng hạn ở Syria, Iran, hay là các nước ở bên Nam Mỹ đó, họ chạy đi bởi vì cái xã hội của họ, kinh tế nó khủng hoảng khủng khiếp và chiến tranh xảy ra thì làm sao họ sống được, họ chỉ có chết thôi, thì họ chạy đi, các nước đóng cửa hết, không cứ vớt họ, nó còn để cho họ chết ngoài khơi luôn, khủng khiếp vậy đó. Do đó nên Đức Thánh Cha nói quá đúng đi, trong việc đáp ứng chữa lành nhị diện này có một chọn lựa theo phúc âm không thể bỏ qua, đó là việc quan tâm hơn đến người nghèo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề là trong việc đáp ứng chữa lành nhị diện này đó, có nghĩa là hai mặt đó đó, cả về COVID-19 mà theo thể lý, mà cả về cái vi khuẩn to lớn hơn là bất công xã hội đó đó, thì cần phải để ý đến một cái chọn lựa. Chọn lựa đó là gì? Quan tâm hơn đến người nghèo. Và đó là phúc âm chứ không phải là chuyện thường. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, đó không phải là một chọn lựa về chính trị, cũng không phải là một chọn lựa theo ý hệ chủ nghĩa, và cũng không phải là một chọn lựa đảng phái. Không, Đức Thánh Cha dứt khoát là như vậy. Ưu tiên cho người nghèo không phải là về vấn đề chính trị. Cái đó là phúc âm dạy đó, chứ không phải là chính trị đâu nhá. Cũng không phải là một chọn lựa theo ý hệ chủ nghĩa, là chủ trương cái này cái kia mà nó không hợp với chủ trương của mình không có làm. Một chọn lựa đảng phái nữa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những chữ đảng phái nữa đấy, chứ không phải thường đâu. Và Đức Thánh Cha make clear cái đấy cho hiểu là đây là theo phúc âm chứ không phải là thường nha. Và bây giờ Đức Thánh Cha chứng minh việc quan tâm hơn đến người nghèo là tâm điểm của phúc âm. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhá, quan tâm hơn đến người nghèo là tâm điểm của phúc âm đấy, chứ không phải là chính trị những việc gì đâu, không có thể mà bắp méo nó được. Vị đầu tiên thực hiện điều này là Chúa Giêsu, bởi vì nó là tâm điểm của phúc âm, do đó nên Chúa Giêsu là người đầu tiên thực hiện cái việc đó. Chúng ta đã nghe thấy thế nơi bài đọc từ thư gửi cứu hữu Corinto ở đầu buổi giáo lý này. Vì người là đấng giàu sang nhưng đã trở thành nghèo khó để làm cho chúng ta nên giàu sang. Người đã biến mình thành một con người như chúng ta, và chính vì thế mà việc chọn lựa ấy mới là trọng tâm của phúc âm, là tâm điểm của việc Chúa Giêsu rao giảng. Chính Chúa Giêsu làm gương, chính Chúa Giêsu là người đầu tiên quan tâm đến người nghèo. Vậy thì bây giờ chúng ta có cho cái vấn đề quan tâm đến người nghèo là chính trị không? Ai dám cho cái điều đó? Và có phải là quan tâm người nghèo là đảng này đảng kia không? Chúng ta thấy không? Và cái đảng nào mà đi ngược lại với cái quan tâm hơn đến người nghèo, đó là cái đảng không phải từ Chúa. Thế thôi, rõ ràng ở trong này chúng ta có đọc kỹ chúng ta sẽ thấy điều đó thôi. Chính Chúa Giêsu, đấng là Thiên Chúa, đã tước lột chính bản thân mình, biến mình trở thành giống như con người. Người đã không chọn một đời sống ưu việt, nhưng đã chọn thân phận một người tôi tớ. Người đã hủy hoại chính bản thân mình bằng việc biến mình thành một kẻ làm tôi. Người đã được hạ sinh trong một gia đình hèn kém và đã làm việc như một thủ công viên. Mở đầu cho việc giảng dạy của mình, người đã loan báo rằng người nghèo là thành phần có phúc trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta thấy những cái điều vừa đọc có đúng không vậy? Quá đúng phải không? Chúa Giêsu thật sự là trở nên tôi tớ kìa. Có phải là thân phận hèn kém không? Rồi Chúa Giêsu nói phúc cho người nghèo đó, có phải không? Thì có phải người nghèo ưu tiên nhất không? Người nghèo được Chúa để ý đến nhất không? Người đã ở giữa thành phần bệnh nhân, thành phần nghèo khổ, thành phần bị tẩy chay, để cho họ thấy được tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Đó, Đức Thánh Cha vừa nói như vậy đó. Nhiều lần người đã bị cho là một con người nhơ nhớp vì người gần gũi với những kẻ bệnh nạn tật nguyền, với những kẻ bị cùi hủi. Mà theo luật thời ấy thì việc giao tiếp này khiến con người ta ra nhơ nhớp. Nhưng người đã bất chấp để được gần gũi với người nghèo. Chúng ta thấy chưa? Hôm nay Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến gương Chúa Giêsu đấy các anh các chị ơi. Chứ mà thường nhá, nếu chúng ta quên người nghèo á là đừng có hòng thoát khỏi cái đại dịch này. Rồi chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha kết luận ở phía dưới. Đức Thánh Cha nói tiếp. Do đó thành phần môn đệ của Chúa Giêsu cần phải tỏ mình ra. Đấy, Đức Thánh Cha vừa mới nói gương Chúa rồi đó. Thì bây giờ chúng ta theo Chúa thì chúng ta làm như thế nào? Phải theo đúng như gương của Chúa thì mới thật sự là Kitô thật. Đó, Đức Thánh Cha nói, do đó thành phần môn đệ của Chúa Giêsu cần phải tỏ mình ra ở chỗ gần gũi với người nghèo, những ai bé mọn, những người bệnh hoạn và những phạm nhân tù ngục, những ai bị loại trừ và những người bị lãng quên, những kẻ không có của ăn áo mặc. Nếu chúng ta thật sự là môn đệ của Chúa Giêsu đó, là chúng ta phải gần gũi với những thành phần như vậy, hèn kém trong xã hội. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta có thể đọc lại tiêu chuẩn tỏ tường này, những tiêu chuẩn mà theo đó chúng ta sẽ bị phán xét. Ở đoạn 25 phúc âm Thánh Matthew, chúng ta có thấy, có nhớ cái đoạn đó không? Khi các ngươi cho những kẻ hèn mọn nhất trong anh em ta đấy ăn là cho ta đấy, cho uống thì cho ta đấy, cho mặc là cho ta đấy, thăm viếng tù ngục là cho ta đấy, các thứ là ta hết. Chúa đã đồng hóa mình với người nghèo rồi, các anh ấy chị ơi, người khốn khổ trên thế gian rồi. Chúng ta khinh họ là chúng ta khinh Chúa Kitô, và chúng ta mất linh hồn luôn, không có được rỗi luôn. Đó, đó là những tiêu chuẩn mà theo đó chúng ta sẽ bị phán xét là như vậy. Đó là một tiêu chuẩn chính yếu về chính tất đích thực Kitô giáo, thấy không? Thế thì anh chàng nói rõ, căn cứ vào chúng ta có gần gũi người nghèo, chăm sóc người nghèo và giúp người nghèo, chia sẻ người nghèo không, thì mới biết được thật chúng ta có thể là đích thực là Kitô hữu hay không thôi. Còn nếu không á, là chúng ta theo tên phản Kitô. Phản Kitô nó không chấp nhận Chúa Giêsu đến trong xác thịt. Xác thịt là những gì? Là những gì hèn yếu, đáng khinh. Do đó này nó chống lại. Đó là vấn đề là Lucifer khi là còn thần trời đệ nhất tạo vật ở trên trời, chúng ta thấy không? Nó không chấp nhận Thiên Chúa nhập thế làm người. Nó chống lại, vì thế nó trở thành Satan, nó trở thành ma quỷ. Mà bây giờ chúng ta lại theo cái chiều hướng đó, là chúng ta theo Satan hơn là theo Chúa Kitô. Chúa Kitô là trở nên nghèo, là phục vụ người nghèo, gắn bó với người nghèo. Thì như vậy chúng ta bắt chước Chúa, chúng ta mới thật sự là môn đệ của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, một số người lầm lẫn nghĩ rằng lòng ưu ái người nghèo này là công việc dành cho một thiểu số nào đó thôi, nhưng nó thực sự lại là sứ vụ của toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha xác định rõ, không phải là chỉ cho các sơ hay là các dòng bác ái hay là những nhà truyền giáo thôi nha, không phải đâu nha, đó là một thiểu số, mà là cho chung tất cả giáo hội, mà là cho từng Kitô hữu chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói cái điều đó, đó là Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định cái điều như vậy đó. Mỗi một Kitô hữu và hết mọi cộng đồng đều được kêu gọi trở thành dụng cụ của Thiên Chúa trong việc giải phóng và thăng tiến xã hội người nghèo. Đó, và Đức Thánh Cha tiếp tục nói, đức tin, đức cậy và đức mến cần phải thúc đẩy chúng ta tiến tới mối ưu tiên đối với ai nghèo nàn thiếu thốn nhất. Một ưu tiên vượt ra ngoài cả việc trợ giúp cần thiết nữa. Đây là một cái điểm rất là mới, các anh các chị, rất là mới mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cái bài giáo lý hôm nay này. Một ưu tiên cho người nghèo đó không phải là giúp đỡ là đủ đâu các anh các chị. Đây chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói, một ưu tiên vượt ra ngoài cả việc trợ giúp cần thiết nữa. Họ cần chúng ta trợ giúp nhưng mà chưa có đủ. Nó còn vậy nữa. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói tiếp. Thật vậy, nó bao hàm việc cùng nhau bước đi để mình được họ phúc âm hóa, thành phần cảm thấy rõ một Đức Kitô khổ đau để mình bị nhiễm lây cái cảm nghiệm cứu độ của họ, sự khôn ngoan và tính sáng tạo của họ. Chúng ta thấy không, hay không? Việc chia sẻ với người nghèo nghĩa là làm cho nhau được trở nên phong phú. Đây em lấy một cái thí dụ rất là cụ thể để chúng ta thấy được nè. Chúng ta vẫn nói với nhau là khi mà chúng ta đi truyền giáo đến những vùng xa vùng sâu cái gì, hay là chúng ta lên Los Angeles để feed homeless đấy, thì em vẫn nhắc cái tư tưởng này. Đó là tư tưởng gì? Không phải chúng ta đến chỉ cho họ đâu, họ cho chúng ta nữa. Họ chính là tặng ân Chúa ban cho chúng ta đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhìn thấy họ, chúng ta cảm thấy mình có phúc. Chúng ta cảm thấy là mình dư thừa. Chúng ta cảm thấy được là phần rỗi chúng ta chưa chắc đã được như họ. Nếu chúng ta sử dụng những cái dư thừa của chúng ta, những cái đầy đủ chúng ta để quên những người khác. Đó, chúng ta thấy không? Do đó nên chính khi đến với họ, chúng ta thấy được là một Đức Kitô khổ đau. Rồi, nhờ đó mình mới bị nhiễm lây cái cảm nghiệm cứu độ của họ. Bởi vì sao vậy? Họ cũng chia phần đau khổ với Chúa Kitô để cứu nhân loại đấy các anh các chị ạ. Do đó nên chúng ta tới với họ là chúng ta được họ giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. và chúng ta gặp được Chúa Kitô nơi chính bản thân họ. Như em so sánh năm 2018 về Việt Nam đó, truyền giáo xuyên Việt 2018 lần thứ hai chúng ta đó, em nói là khi mà chúng ta sang thánh địa đó, chúng ta thấy được dấu vết của Chúa thôi. Nhưng mà đôi khi nó không làm cho chúng ta khóc. Khi mà chúng ta về Việt Nam, tới những vùng sâu vùng xa, gặp những con người rất đau khổ, rất là bần cùng, chúng ta tự nhiên khóc. Tại sao vậy? Tại Đức Kitô đang sống động nơi con người đó. Chúng ta thấy họ khổ đau quá, Chúa Kitô còn khổ đau ở nơi con người đó đó. Và tự nhiên chúng ta móc túi ra tặng cho họ tiền. Còn ở bên thánh địa chúng ta đâu móc túi đâu đâu. Đâu có đâu, đâu có khóc đâu. Mà đi truyền giáo là chúng ta khóc. Chúng ta cho hết, không còn cần cái gì mang về lại Mỹ nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, nó là mutual đó. Vì thế Đức Cha nói việc chia sẻ với người nghèo nghĩa là làm cho nhau được trở nên phong phú. Chúng ta tặng họ những cái này cái kia, họ đỡ khổ một tí. Nhưng mà đồng thời chúng ta lại được hưởng những cái mà họ đem lại cho chúng ta. Họ chính là phần quà Chúa tặng cho chúng ta khi chúng ta tới với họ. Tuyệt vời không? Quá sức là tuyệt vời. Đấy, Đức Thánh Cha nói quá hay đi. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp. Nếu xảy ra có những cơ cấu xã hội bệnh hoạn cản trở chúng ta tiến tới một tương lai mong ước, thì chúng ta cần phải cùng nhau hoạt động để chữa lành chúng, để thay đổi chúng. Chúng ta được thúc đẩy làm như thế bởi tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã yêu thương chúng ta quá sức và là đấng tiến đến các vùng biên giới, đến các nơi bờ mép, đến những chốn cùng tận của cuộc sống. Việc biến các nơi xa xôi hẻo lánh thành trung tâm điểm nghĩa là việc chúng ta tập trung đời sống của mình vào Chúa Kitô, đấng đã biến mình thành nghèo khó vì chúng ta để làm cho chúng ta nên phong phú như chúng ta đã nghe bằng cái nghèo khó của người. Đấy, ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một tư tưởng rất là hay các anh chị ạ. Ở chỗ nào? Là biến các nơi xa xôi hẻo lánh thành trung tâm điểm. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu bắt đầu đi ra giao giảng đó, theo Phúc Âm Thánh Matthew, thì Ngài đi từ đâu vậy? Ngài có đi từ Jerusalem không? Là giáo đô của Do Thái Tháo, Ngài có đi từ đó không? Không. Ngài đi từ đâu cơ? Đi từ Galilee, là miền đất dân ngoại, trở vô Jerusalem. Chúng ta thấy không? Gương của Chúa đó. Chúa đi từ chỗ chết cho tới chỗ sống, chứ không phải đi từ chỗ sống ra chỗ chết. Không, đi từ chết ra sống, giống như Chúa Giêsu phục sinh vậy. Từ kẻ chết sống lại, chứ không phải là từ biến hình sang sự sống. Không có. Nó là như vậy. Nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh chúng ta ở đây là chúng ta làm sao đó để biến những cái xa xôi hẻo lánh về cả địa dư cũng giống như là nhân bản đó trở thành trung tâm điểm. Thì như vậy mới thật sự là chúng ta quan tâm đến người nghèo. Chúng ta nên giống Chúa Kitô, bởi vì Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta điều đó. Chúa Giêsu đang giàu sang trở thành nghèo khó để cho chúng ta được giàu có. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải theo Chúa thì chúng ta mới thật sự là môn đệ của Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, tất cả chúng ta đều tỏ ra lo lắng về các hậu quả của xã hội gây ra bởi dịch bệnh này. Tất cả chúng ta đều lo lắng như vậy. Nhiều người muốn trở lại với những gì là bình thường và tái tấu lại các hoạt động về kinh tế. Thật sự là thế, đúng như vậy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, cái bình thường này lại không thể bao gồm cả những gì là bất công về xã hội và những gì làm suy thoái mưu sinh. Đức Thánh Cha cam đoan với chúng ta như vậy đó, chúng ta sẽ không trở lại bình thường được nữa đâu. Nếu mà nó không bao gồm cả những cái bất công trong đó, giải quyết những cái bất công trong đó và kể cả những cái hủy hoại mưu sinh. Nếu không giải quyết cái đó, không trở lại bình thường được nữa. Đó, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha dứt khoát. Cái bình thường này không thể nào bao gồm cả những gì là bất công về xã hội và làm suy thoái mưu sinh. Có nghĩa là phải giải quyết hai cái đó thì nó với lại bình thường hay là nó hơn, chứ không có là nó tệ hơn. Đấy, Đức Thánh Cha nói tiếp này. Dịch bệnh này là một thứ khủng hoảng và chúng ta không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này giống như trước đó nữa. Một là chúng ta thoát ra khá hơn, hai là chúng ta thoát ra tệ hơn. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đó tốt hơn trong việc đối đầu với bất công xã hội và tình trạng tác hại mưu sinh. Ngày nay chúng ta có cơ hội để xây dựng nên một cái gì đó khác biệt. Chẳng hạn, chúng ta có thể nuôi dưỡng một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo, chứ không phải chỉ trợ giúp thôi. Đấy, chúng ta thấy rõ Đức Thánh Cha nói nhá. Đúng đấy, Đức Thánh Cha nói là trợ giúp không có đủ. Còn phải lo cái vấn đề cho người nghèo phát triển toàn diện về các phương diện khác nữa, chứ không phải chỉ có trợ giúp cho họ qua khỏi một lúc đó thôi, tạm bợ vậy thôi. nhưng mà cả con người họ phải phát triển. Vì thế nên Chúa Giêsu đến để cứu con người từ cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ phần xác. Và nhóm đông đồ Chúa thương chúng ta cũng vậy, không phải chỉ mở các khóa lòng thương xót Chúa để rao giảng về lòng thương xót Chúa, mà chúng ta còn đi truyền giáo, còn đi homeless để giúp họ cả về vật chất nữa, cả hai, nghĩa là toàn diện người nghèo đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nói như thế tôi không có ý lên án việc trợ giúp. Cứu trợ là những gì quan trọng. Tôi đang nghĩ đến thành phần tình nguyện viên, một trong những cơ cấu hay nhất của giáo hội Ý Quốc. Đúng thế, việc cứu trợ là như thế, nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn nữa trong việc giải quyết những vấn đề khiến chúng ta ra tay trợ giúp. À, chúng ta thấy không? Tại sao họ cần phải chúng ta trợ giúp? Đấy, chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó đó. Chứ không phải chúng ta chỉ có trợ giúp thôi, chỉ có cái đầu mà không có cái đuôi. À, chỉ có cái ngọn mà không có cái gốc, sẽ không bao giờ giải quyết được. Và chúng ta không bao giờ mà cung cấp cho họ xuể hết đó. Bởi vì càng ngày người ta càng nghèo, và chúng ta không thể đủ sức để mà giúp cho người ta mãi như vậy, nếu không thể giải quyết những cái gốc của nó, tại sao họ nghèo như thế. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, một nền kinh tế mà không sử dụng đến các phương dược chữa trị thì thật ra là một xã hội đầu độc mà thôi. Trời ơi, cái chỗ này hay quá các anh các chị, thấy không? Đức Thánh Cha nói như này các anh các chị thấy được sao? Một nền kinh tế mà không sử dụng đến những các phương dược chữa trị thì thật ra là một xã hội đầu độc mà thôi. Có nghĩa là gì ạ? Theo em hiểu á, là nếu chúng ta không có chữa trị tận gốc những cái nghèo khổ trên thế gian này, mà chỉ trợ cấp xã hội với lại chỉ có làm cho họ bớt đi một tí vào cái lúc đó thôi, thì đó là đầu độc thêm cho họ, nghĩa là càng ỷ lại vào mình, càng cứ mong đến được trợ giúp thôi, chứ họ không có cố gắng hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có giúp cho họ có công việc ăn việc làm, biết cho họ biết cái phẩm giá của họ đáng tôn trọng, cho họ cộng tác vô với việc phát triển xã hội như chúng ta là những người có khả năng. Ta nói giống như là mình bố thí cho họ vậy thôi, xong rồi cái là mặc kệ họ sống chết mặc bay, vẫn chưa đủ các anh các chị thấy không? Đó, do đó Đức Thánh Cha nói là một nền kinh tế mà không sử dụng đến các phương dược chữa trị thì thật ra là một xã hội đầu độc. Chẳng hạn như lợi lộc không được liên kết với tiêu chuẩn làm việc xứng đáng, những việc mà chúng ta làm phải trả lương xứng đáng với cái việc đó, chứ không có họ cứ nghèo khổ mãi đó. Và chính chúng ta gây ra những cái căn nguyên họ nghèo khổ bằng cách là chúng ta lợi lộc, chúng ta lạm dụng họ hơn là giúp đỡ họ, trả họ một cái lương xứng đáng với họ, bóc lột không à. Đó, bắt họ làm 12 tiếng một ngày, trả lương có 2-3 đồng trả tiền mặt, đại khái như thế đó. Đấy, tất cả những cái đó là những cái mà đầu độc đấy. Đấy, thế thôi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, thứ lợi lộc này tách khỏi nền kinh tế thực sự. Một nền kinh tế cần phải mang lại lợi ích cho chung dân chúng. Ngoài ra, có những lúc nó còn tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng với tình trạng tác hại gây ra cho ngôi nhà chung của chúng ta nữa. Mối quan tâm ưu tiên cho người nghèo này, nhu cầu có tính cách đạo đức xã hội xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa này, là những gì tác động chúng ta suy nghĩ và phác họa ra một nền kinh tế lấy con người ta, nhất là những ai hèm kém nhất, làm trung tâm điểm. Nó cũng phấn khích chúng ta phác họa việc chữa trị các thứ vi khuẩn bằng việc ưu ái những ai nghèo khổ thiếu thốn nhất. Thật là đáng buồn khi thuốc chủng ngừa COVID-19 chỉ ưu tiên cho thành phần giàu có nhất. Thật là đáng buồn khi thuốc chủng ngừa này trở thành sở hữu của quốc gia này hay quốc gia kia thôi, hơn là cho toàn cầu và cho chung tất cả mọi người. Thật là tệ hại biết bao khi mà tất cả mọi trợ giúp về kinh tế chúng ta đang thấy xảy ra, hầu hết là tiền của chung, được tập trung vào việc phục hồi những ngành kỹ nghệ, chứ không đóng góp cho việc bao gồm cả những ai bị loại trừ, bao gồm việc thăng tiến thành phần hèn kém nhất, cho công ích hay cho việc chăm sóc thiên nhiên tạo vật. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhận xét này, những cái tài trợ kinh tế bây giờ đó, chính phủ tung ra tiền mà nhắm vô kinh tế không thôi, hay là tập trung vào một số người nào thôi, chứ không có để ý đến những người nghèo nhất, không có gì ăn hết, không có thiếu thốn đủ mọi thứ, và họ chỉ để ý đến kinh tế thôi, chứ không để ý đến những thành phần đáng được chăm sóc nhất. Như thế thì chẳng giải quyết được gì vấn đề, và như vậy là đầu độc. Có những tiêu chuẩn chọn lựa để biết đâu là những ngành kỹ nghệ cần phải được giúp đỡ, tiêu chuẩn đó là những tiêu chuẩn nào? Đức Thánh Cha nói rõ bốn tiêu chuẩn như thế này. Đó là những tiêu chuẩn nào góp phần vào việc bao gồm những ai bị loại trừ? Thì đó là cái ngành kỹ nghệ good. Rồi cái gì nữa? Vào việc thăng tiến kẻ hèn mọn nhất, đó là kỹ nghệ tốt. Vào công ích, đó là kỹ nghệ đúng. Và vào việc chăm sóc cho thiên nhiên tạo vật, thì bốn tiêu chuẩn này thì đó là kỹ nghệ thăng tiến, là một kỹ nghệ đích thực. Chứ còn ngoài ra đó là kỹ nghệ và không có phục vụ gì, mà chỉ có là bóc lột và chỉ có lợi lộc của một số ít nào thôi. Và cuối cùng, cái đoạn cuối cùng Đức Thánh Cha nói thế vậy: nếu vi khuẩn này đã gia tăng trở lại trong một thế giới bất công với người nghèo và những ai yếu mềm dễ bị tổn thương, thì chúng ta cần phải làm đổi thay thế giới ấy theo gương Chúa Giêsu, vị y sĩ của tình yêu thần linh toàn diện, tức là của việc chữa lành cả thể lý, xã hội và tâm linh. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nêu lên Chúa Giêsu là vị y sĩ của tình yêu thần linh toàn diện, chứ không phải một phương diện thể lý thôi, hay là xã hội thôi, hay là tâm linh thôi, kể cả hết ba phương diện đó luôn. Chúng ta cần phải bắt tay ngay vào lúc này đây để chữa lành những thứ dịch bệnh gây ra bởi thứ vi khuẩn tí ti vô hình, cũng như để chữa lành những thứ vi khuẩn gây ra bởi những thứ bất công sâu nặng và hữu hình. Đấy, Đức Thánh Cha so sánh ở đây giống như em hay nói đấy các anh ấy chị, đó là cái vi khuẩn này nó khủng khiếp thật, nó giống như vô hình vậy. Các anh chị vẫn nghe em nói đúng không? Mà bây giờ Đức Thánh Cha cũng dùng lại những thứ vi khuẩn tí ti vô hình, cái đó cũng cần phải chữa trị, mà đằng nào cũng phải chữa trị một vi khuẩn nó to hơn, đó là bất công trong xã hội. Và cái vi khuẩn đó nó hữu hình, nó hiện lên trước mắt chúng ta nè, chứ nó không có vô hình giống như cái COVID-19. Rồi Đức Thánh Cha mong muốn cái gì đây? Tôi mong muốn rằng điều này được thực hiện bằng cách bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa, lấy những vùng ngoại biên làm tâm điểm và ưu tiên cho kẻ rốt bét. Đừng quên tiêu chuẩn chúng ta sẽ bị phán xét ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 25. Chúng ta hãy mang tiêu chuẩn này ra thực hành trong việc phục hồi lại từ đại dịch bệnh này. Một thế giới lành mạnh hơn sẽ là những gì khả dĩ. Đó, Đức Thánh Cha cam đoan với chúng ta đó, là một thế giới lành mạnh hơn đó, là có thể chứ không phải là không có thể, như chúng ta đã từng lên tiếng là không thể làm gì được nữa. Đức Thánh Cha nói lý tưởng quá, không thể nào chữa lành được nữa. Như vậy là chúng ta không còn hy vọng gì nữa, và kể như là còn nước nhưng mà không có tát. Nó như vậy, và thế Đức Thánh Cha nói rõ này, một thế giới lành mạnh hơn sẽ là những gì khả dĩ, có thể chứ không phải là không, nhưng mà với điều kiện: nếu bắt đầu từ đức mến thực tiễn này, một đức mến được gắn liền với đức cậy và dựa vào đức tin. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay từ đầu bài đầu tiên Đức Thánh Cha nói là giáo lý chữa lành xã hội này đó, trong thời COVID-19 này đó, là bằng cách sử dụng ba thần đức tin cậy mến qua cái học thuyết xã hội công giáo. Đấy, và cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận bằng không nhá, bằng không đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Đức Thánh Cha nói chúng ta sẽ thoát ra cuộc khủng hoảng này tệ hơn. Bằng không á, nếu mà chúng ta không thực hiện như vậy đó, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này tệ hơn nữa. Dù cái cuộc khủng hoảng này do COVID-19 gây ra có qua đi, nhưng mà chúng ta sẽ không tốt hơn mà lại tệ hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn khinh người nghèo, vẫn không ưu tiên cho họ, vẫn thải trừ họ. Là chúng ta làm cái gì vậy? Là chúng ta coi thường Chúa Kitô, không nhận biết Chúa Kitô nữa. Mà đã không nhận biết Chúa Kitô nữa, mà Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, thì chúng ta đi trong tăm tối thôi. Và kẻ mù dẫn người mù sẽ đi đến đâu? Cả hai đâm xuống hố. Thế thôi. Một thế giới mà chúng ta loại trừ Chúa Kitô nơi người nghèo là chúng ta đi sai đường rồi, là chúng ta tới dead end rồi, no way out. Vậy thế nên Đức Thánh Cha nói: xin Chúa giúp chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để thoát ra một cách tốt đẹp hơn bằng việc đáp ứng với các nhu cầu của thế giới chúng ta hiện nay. Xin cảm ơn anh chị em. Wow, bài phúc âm, bài giáo lý hôm nay quá hay. Em xin tóm lại bài giáo lý này có 7 điểm thôi. Trước hết, đây là toàn những lời mà em trích lại từ phía bên trên, toàn những lời nguyên văn của Đức Thánh Cha thôi, có 7 điểm thôi. Thứ nhất, chứng dịch bệnh này đã phơi bày ra tình trạng khốn khổ của người nghèo cùng với tình trạng bất bình đẳng sâu nặng đang ngự trị thế giới này. Thứ hai, trong việc đáp ứng chữa lành nhị diện này có một lựa chọn theo phúc âm không thể bỏ qua, đó là việc quan tâm hơn đến người nghèo. Thứ ba, một ưu tiên vượt ra ngoài cả việc trợ giúp cần thiết. Đó bao gồm việc cùng nhau bước đi để mình được họ phúc âm hóa, để mình bị nhiễm lây cái cảm nghiệm cứu độ của họ. Thứ bốn, việc biến các nơi xa xôi hẻo lánh thành trung tâm điểm, nghĩa là việc chúng ta tập trung đời sống của mình vào Chúa Kitô. Thứ năm, một nền kinh tế mà không sử dụng đến những phương dược chữa trị thì thật ra là một xã hội đầu độc. Một nền kinh tế lấy con người, nhất là những ai hèm kém nhất, làm trung tâm điểm. Thứ sáu, dịch bệnh này là một thứ khủng hoảng và chúng ta không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này giống như trước đó, là chúng ta thoát ra khá hơn hay là chúng ta thoát ra tệ hơn. Thứ bảy, nếu vi khuẩn này đã gia tăng trở lại trong một thế giới bất công với người nghèo và những ai yếu mềm dễ bị tổn thương, thì chúng ta cần phải làm thay đổi thế giới ấy. Amen. Ơn Chúa, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe một bài giáo lý quá hay, rất là tuyệt vời các anh các chị. Và nếu không có cái đại dịch này, chúng ta sẽ không nghe được những cái bài phụ bài bài giáo lý như thế này, rất là thực tế. Đức Thánh Cha không có nói một cách nó là chỉ có lý thuyết thôi, mà mang cái thực tế ra để áp dụng những cái cần phải giải quyết theo tinh thần phúc âm, thì có gì còn cái gì bằng nữa phòng các anh các chị.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Bài này rất hay, vâng.
Cảm ơn anh Tỉnh ơi, hay quá, hay là hay mà rất là thực tế,
vâng.
Thực tế, đấy. Rất là thực tế, rất là sát sao với là cái hoàn cảnh hiện tại.
Thấy nói giải nghĩa nó thì em nó mới hiểu trên, cái không giải nghĩa thì cũng không hiểu.
Chẳng hạn như chỗ mà chúng ta giúp cho người nghèo á, nó là một mutual help, chứ không phải chỉ chúng ta giúp họ đâu mà họ giúp chúng ta nữa. Đấy, chúng ta nhấn mạnh cái điểm đó mà.
Chính xác. Rất là chính xác.
Do đó nên chính người nghèo này là những người canh tân xã hội đấy.
Đôi thật mình mới là giàu.
Ừ.
Khi mình cứ vậy mình mới thấy mình quá hạnh phúc.
Quá giàu á vậy?
Dạ, quá giàu. Mà chính nhờ đó mình mới thấy được anh Long. Không là
mình
biết được là mình nghèo quá. Những người thường rồi đó,
vâng.
Những người mà mình
đọc
á,
vâng.
Mình đi ra ngoài sân ta đó,
vâng.
Cái bài học á
nó thật thà, nó dễ thương lắm, không có tham lam. Đấy, người kinh của mình á, người kinh của mình lại dành nhau rồi kêu ca rồi như là đủ mọi thứ hết. Còn họ đó, cho một lần rồi trẻ con nhá, không lấy nữa, cho người khác đi, không có dành nhau.
Không lấy cục kẹo mà nó chỉ tới một cái thôi, nó không lấy.
Vâng.
Lại. Dạ, cái đó là bài học cho mình bây giờ nhớ hoài.
Thấy không?
Nhớ hoài.
Đó mà nhờ cái đó mới được cứu độ đấy, họ cảm nghiệm thấy ơn cứu độ đấy, ngay cái chỗ đó. Muốn được cứu độ phải sống thanh thật, như thiên thần, không được tham lam. Và họ chỉ có mong nơi Chúa thôi, chỉ có Chúa mới cứu được họ thôi. Đó, họ không có cậy dựa vào tiền bạc, không cậy dựa một cái gì trên thế gian này hết á. Một đời sống rất là bình an, ha ha, nghèo mà vui. Em không quên được cái lời của cái ông này khi mà ở nhớ các anh chị tới mình tới Kon Tum không?
Đó. Dạ, Kon Tum.
Kon Tum nhá. Thì cảnh công an nó tới trước mình mấy tiếng. Trong khi đó, khi mình tới rồi thì nó lại đi mất tiêu à? Bởi vì nó chia nhau làm ba nơi đi mà. Thì em với lại một số chị đi một cái làng đó. À, còn một số đi với cha, còn một số một đi chỗ khác. Thì em đi vô cái nhà đó và leo lên cái chòi của họ, ngồi đó ăn. Em có mang cái khô mực khô mực ở bên này nè, vua khô mực á, em mang đi cũng tiếp đó họ ăn khoái lắm, họ thích lắm. À, nhưng mà cuối cùng trước khi ra đó, cái ông chủ nhà đó, ông nói anh vậy chứ, bảo nghèo mà vui. À, nghèo mà vui. Ông cứ nói câu đó, rõ ràng ông nói câu đó, nghèo mà rất là vui. Ở đó nó không có lo một cái gì hết á, không có lo một cái gì. À, ngày nào đủ cho ngày đó, thế thôi xong. Vì ông nói nghèo mà vui. Không bao giờ ông quên được cái câu của ông ta nói. Mà ông ta nghèo thật. Vô cái chỗ đó đó là cái gara nhà mình á, còn hơn là cái chính nhà của họ nữa.
Nơi họ ngủ,
họ vừa ngủ vừa nấu nướng vừa đủ mọi thứ. Do đó mỗi một cái gia đình của họ người ta gọi là bếp. Bởi vì sao vậy? Họ ngủ đầu họ trâu vô cái bếp ở giữa, còn người nhà nó ngủ là cái đầu. Và họ chỉ có một phòng thôi, không có hai phòng ba phòng như mình, không có gara như mình, không có cái chỉ có một phòng, đủ mọi thứ ở đó hết. Tội nghiệp họ thật.
Vậy mà ta cũng sống cũng bình an, còn mình có nhiều quá mà
sao khổ. Cái lòng họ thật.
Đấy, rồi năm vừa rồi chúng ta về Tây Ninh thấy không? Wow, họ còn nghèo khổ quá sức lẽ mình. Rồi họ còn bị thiên tai nữa. Bởi vì sao vậy? Cứ họ đâu có chỗ nào chạy đâu, nước nó dâng lên là ngập hết. Nên họ cứ phải nhà họ trên tròi không à. Trên cao hết. Khổ lắm thôi. Đấy là những cái mà đấy, chính khi mình đi đó, mình cảm thấy gần Chúa hơn, mình cảm thấy cuộc đời mình nó cần phải biến đổi. Mà các anh các chị đi cả truyền giáo cả thánh địa rồi, thấy làm sao? Em thấy là đi truyền giáo nó có một tác dụng mạnh hơn. Thế thôi, em cảm thấy như vậy. Chứ còn sang thánh địa thì chúng ta thấy cũng thấy được sự hiện diện thần linh ở đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, cảm động á, thì lại không bằng khi đi truyền giáo.
Cái phần mình đi mấy cái chỗ mà nghèo đói, thầy dạy mình cái bài học, vâng, thấy vừa thấy thương thấy Chúa ở đó mà còn vừa dạy cho mình bài học nữa.
Vâng. Và vì thế nên em nói là chính những nơi đó là thánh địa thầm kín đấy. Những nơi mà chúng ta tới đó là những thánh địa thầm kín. Chúa Kitô, Chúa Kitô hiện diện nơi ở chỗ đó mà. Nếu như con người hào khổ hèn kém nhất xã hội đấy. Và nếu mà năm 2016 đó, nếu mà ông cha Triệu á ở Rồng Riềng á, Long Xuyên á, mà không dẫn mình đi đến đi đò đó, mà kể cả tiếng cho tới một tiếng rưỡi đó, mình sẽ không biết, không bao giờ biết đến những người anh chị em ở chỗ đó. Không bao giờ. Họ không có đi ra ngoài, họ không có, họ chỉ có hai ba nhà ở một chỗ đó thôi, mà đi mãi với tới chỗ đó. Họ rất là nghèo khổ ở đó.
Sống trong nước không? Trên nước bên ông thấy thương quá nhớ.
Thấy không?
Ở miền Tây Nam tỉnh.
Ừ, trời
ơi. Chị đến chuyển qua đi hả?
Mà là cái nước đó toàn là như là vàng khè. Mà họ vừa giặt nhá, vừa uống nhá, vừa bắt cá ở đó ăn nhá, vừa đủ mọi thứ ở cái nước đó đó.
Đi mà thấy họ sạc ốc, họ lụm ốc đó chị ơi, họ sạc ốc, họ bắt ốc nữa. Trời, chị thấy khổ ơi. Mình ba đây mình sống bên Mỹ, mình đã thấy. Họ thật đó chị ơi, thật thà.
Đấy. Dạ, thì những người sự... đó là họ họ giống như trẻ nhỏ, rất là thiệt thà, không có gian ngoa, không có tham lam. Người đó là rất là pure.
Đấy thì lời của Đức Thánh Cha mà chúng ta bàn thêm vô, chúng ta thấy đúng, chính xác. Thật sự là như vậy. Không phải chúng ta đi cho họ đâu, mà họ cho chúng ta nhiều hơn chúng ta cho họ nữa. Mà Đức Thánh Cha còn nói, như vậy cũng chưa đủ nữa. Mà còn phải làm cho họ thăng tiến thêm về những cái này kia. Nhưng mà khả năng chúng ta chỉ có được như vậy thôi. Thì chúng ta giúp rồi, chúng ta bù lại bằng cách cầu nguyện cho họ. Vậy thôi chứ giờ làm sao? Chứ còn những cái người mà lãnh đạo xã hội với lại chính trị đó, họ mới có phận sự giúp trực tiếp những cái đó, làm cho xã hội tiến lên. Thế thôi. Thì mình bây giờ giúp cho với tinh thần bác ái. Và Chúa dùng cái bác ái của mình để make up cho họ, và cũng là để make up cho mình nữa.
Nói về người bằng lời nói Giê-xu, xin trong tâm đừng nuôi oán mang thù, hãy thương người đời quên không may mắn, thương xót nhiều kẻ kém thế cô thân, xin mọi người được hạnh phúc an vui, cho thế gian buồn chinh chiến không. Đây thiên đàng trần gian ta mong ước, khi trái ngọt tình yêu đã chín mùa.